Bài 14 bệnh tự kỷ và những vấn đề liên quan. Một giới thiệu chung bệnh tự kỷ và những rối loạn liên quan đến bệnh này gây nhiều khó khăn cho sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội. Tự kỷ không chỉ là căn bệnh của trẻ nhỏ mà người lớn cũng có thể mắc phải. 14.1 Giới thiệu chung về bệnh tự kỷ. 14.2 Chứng rối loạn vận động. 14.3 Chẩn đoán sớm và ngăn chặn bệnh, phương pháp điều trị bệnh tự kỷ. 14.4 Rối loạn Tourette. Hai những điểm chính tháng 1 năm 2019, Tổng cục Thống kê công bố Việt Nam hiện có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên, chiếm khoảng 6,5% dân số. Trong đó có khoảng 1 triệu người tự kỷ, tỷ lệ trẻ em mắc chứng tự kỷ ước tính là 1% số trẻ em sinh ra. Trong số 1 triệu người tự kỷ tại Việt Nam, phần lớn không được chẩn đoán, do đó họ không nhận được sự chăm sóc, trị liệu hoặc giáo dục phù hợp để giúp họ có được cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. 14.1 Giới thiệu chung về bệnh tự kỷ. Tự kỷ là gì? Tự kỷ là một tình trạng đa dạng về thần kinh ảnh hưởng đến cách bạn suy nghĩ và phản ứng với thế giới xung quanh. Đó là một tình trạng theo phổ, có nghĩa là nó ảnh hưởng đến mọi người theo những cách khác nhau. Đôi khi nó được gọi là rối loạn phổ tự kỷ, ASD hoặc khuyết tật phát triển. Chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng gây ra bệnh tự kỷ, có thể nhiều yếu tố gây ra. Các nhà nghiên cứu cho rằng di truyền là yếu tố hàng đầu gây ra bệnh nhưng vẫn chưa có những bằng chứng thuyết phục. Người mắc bệnh tự kỷ thường có những biểu hiện. Tương tác với mọi người theo cách khác biệt, bệnh nhân vẫn có thể có bạn bè, nhưng họ chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ đơn giản, họ không hiểu thứ ngôn ngữ phức tạp như nói cạnh khóe hoặc nói đùa. Có nhu cầu giác quan khác nhau, giác quan của bệnh nhân có thể hơi nhạy, chẳng hạn thấy đèn quá sáng hay một âm thanh bình thường cũng làm họ cảm thấy quá ồn. Cần giữ nhất quán và thường xuyên hơn. Bệnh nhân khó tiếp nhận những tình huống mới lạ, họ thường làm những việc lặp đi lặp lại. Bệnh nhân cần được hỗ trợ rất lớn từ gia đình và xã hội để có một cuộc sống dễ dàng. Họ có thể tự chăm sóc bản thân nhưng cần sự giúp đỡ. Dấu hiệu tự kỷ ở người lớn. Người lớn bị tự kỷ thường có những biểu hiện sau. Đối với các mối quan hệ xung quanh, gặp vấn đề trong phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội, nét mặt thường không biểu cảm và tư thế cơ thể không được tự nhiên. Thiếu sự đồng cảm với người khác. Khó thiết lập tình bạn và khó hòa nhập với mọi người. Ít quan tâm và chia sẻ với người khác. Đối với công việc, người tự kỷ thường tiếp thu chậm, học tập và làm việc kém năng suất. Khó bắt đầu một cuộc trò chuyện và khó duy trì cuộc trò chuyện. Thường có thói quen dập khuôn, lặp đi lặp lại một vài hành động, câu từ nào đó. Khó hiểu được ý nghĩa của những câu nói ẩn ý. Về hành vi, người mắc chứng tự kỷ thường tập trung vào một bộ phận cụ thể nào đó của món đồ quen thuộc chứ không quan tâm đến toàn bộ đồ vật. Ví dụ họ có thể chỉ quan sát bánh xe mà không tập trung toàn bộ vào chiếc xe. Dập khuôn các hành vi một cách máy móc, thiếu tính linh hoạt. Tỏ ra quan tâm về một chủ đề nhất định nào đó. Ví dụ, bị thu hút bởi trò chơi điện tử mà không quan tâm đến những thứ khác. Triệu chứng tự kỷ ở trẻ. Những em bé bị tự kỷ thường có những biểu hiện dưới đây. Về cảm xúc. Trẻ không giao tiếp với mẹ và người thân bằng mắt ngay từ khi còn nhỏ, không nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khó phân biệt người lạ người quen, không biết bày tỏ tình yêu thương với bố mẹ. Khi đi học, trẻ thường thu mình, ít chơi đùa với các bạn và không nhận thức được việc cô giáo khen ngợi hay la mắng. Về hành vi, trẻ có thói quen thích chơi một đồ chơi nhất định, thích quan sát một vài chi tiết nhỏ của đồ chơi. Trẻ có thể phớt lờ lời nói của cha mẹ nhưng lại thích thú với những âm thanh nhỏ tự trẻ tạo ra như tiếng gõ vào đồ vậy, tiếng gãi. Nhiều trẻ không biết sợ khi gặp nguy hiểm, thậm chí tự gây thương tích cho mình như đánh vào đầu, cào cấu tay chân. Về ngôn ngữ, trẻ thường có biểu hiện chậm nói, chỉ nói được những âm đơn giản, thiếu ngữ điệu. Thường lẩm bẩm một mình hoặc nhại lại lời người khác, đôi khi lặp đi lặp lại những âm vô nghĩa. Tự kỷ và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác. Nghiên cứu cho thấy nhiều người tự kỷ cũng gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm hoặc lo âu. Có nhiều lý do cho chuyện này, bao gồm thái độ tiêu cực từ người khác, những người bình thường có thể không hiểu được hoặc khó chấp nhận sự khác biệt của người bệnh. Bệnh nhân có thể dễ bị kỳ thị, phân biệt đối xử, chịu tổn thương và cô đơn. Tất cả những trải nghiệm này góp phần gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Sự khác biệt trong việc tương tác với thế giới. Bệnh nhân gặp khó khăn trong tương tác xã hội khi gặp những hoàn cảnh không quen thuộc. Ví dụ họ có thể không thể tham gia giao thông vì cảm thấy quá đông đúc và lúng túng. Chẩn đoán sai. Một số trải nghiệm về chứng tự kỷ trùng lặp với các triệu chứng của nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần. Điều này có nghĩa là trải nghiệm về chứng tự kỷ có thể bị nhầm lẫn với các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác. Chẩn đoán sai có thể khiến việc nhận được sự trợ giúp phù hợp trở nên khó khăn hơn. Và điều này có thể góp phần gây ra căng thẳng, lo lắng và trầm cảm. Rào cản hỗ trợ có thể khó nhận được sự hỗ trợ phù hợp cho cả bệnh tự kỷ và các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Có thể mất nhiều thời gian để được chẩn đoán bệnh tự kỷ, đặc biệt là khi trưởng thành. Các dịch vụ chăm sóc xã hội và sức khỏe tâm thần có thể không hiểu được cách hỗ trợ tốt nhất cho bệnh nhân. Những khó khăn trong học tập, như chứng khó đọc. Sự khác biệt giữa Asperger và tự kỷ, DSM-4. Hội chứng Asperger là một dạng của bệnh tự kỷ. Từ năm 2013, tất cả các dạng tự kỷ được gọi chung là rối loạn phổ tự kỷ, ASD. Những người mắc hội chứng Asperger có thể trẻ tự kỷ thông minh và kỹ năng nói tốt hơn mức trung bình, do đó hội chứng này còn được gọi là tự kỷ chức năng cao. Trẻ tự kỷ thường lạnh nhạt, xa cách và không hứng thú với người khác, còn trẻ bị rối loạn Asperger thường muốn hòa nhập và tương tác với người khác, nhưng họ thường không biết cách làm điều đó. Họ có thể lúng túng trong giao tiếp xã hội, không hiểu các quy tắc xã hội thông thường hoặc thể hiện sự thiếu đồng cảm. Họ có thể có giao tiếp bằng mắt hạn chế, dường như không tham gia vào cuộc trò chuyện và không hiểu cách sử dụng cử chỉ hoặc lời mỉa mai. Mối quan tâm của họ về một chủ đề cụ thể có thể gần như mang tính ám ảnh. Trẻ mắc chứng Asperger thường thích sưu tầm các loại đồ vật, chẳng hạn như đá hoặc nắp chai. Họ có thể thành thạo các loại kiến thức về thông tin, chẳng hạn như số liệu thống kê về bóng chày hoặc tên tiếng Latin của các loài hoa. Họ có thể có kỹ năng ghi nhớ thuộc lòng tốt nhưng lại gặp khó khăn với các khái niệm trừu tượng. Một trong những khác biệt chính giữa rối loạn Asperger và chứng tự kỷ là, theo định nghĩa, không có hiện tượng chậm nói ở Asperger. Trên thực tế, trẻ mắc chứng Asperger thường có kỹ năng ngôn ngữ tốt, chúng chỉ đơn giản là sử dụng ngôn ngữ theo những cách khác nhau. Kiểu giọng nói có thể khác thường, thiếu ngữ điệu hoặc có tính chất nhịp nhàng hoặc có thể trang trọng nhưng quá to hoặc the thé. Trẻ mắc chứng rối loạn Asperger có thể không hiểu được sự tinh tế của ngôn ngữ, chẳng hạn như sự mỉa mai và hài hước, hoặc chúng có thể không hiểu được bản chất cho và nhận của một cuộc trò chuyện. Một điểm khác biệt giữa rối loạn Asperger và chứng tự kỷ liên quan đến khả năng nhận thức. Mặc dù một số người mắc chứng tự kỷ bị thiểu năng trí tuệ, nhưng theo định nghĩa, một người mắc chứng rối loạn Asperger không thể bị chậm phát triển nhận thức về mặt lâm sàng và hầu hết đều có trí thông minh ở mức trung bình đến trên trung bình. Mặc dù khó khăn về vận động không phải là tiêu chí cụ thể đối với bệnh Asperger, nhưng trẻ mắc chứng rối loạn Asperger thường bị chậm phát triển kỹ năng vận động và có thể tỏ ra vụng về hoặc hậu động. Hội chứng Asperger không còn được mô tả trong DSM-V, phiên bản mới nhất của DSM. Tuy nhiên, việc hiểu hội chứng Asperger có thể rất hữu ích vì đây là một phương diện đặc biệt của bệnh tự kỷ. Rối loạn phối hợp vận động là gì? Dyspraxia. Dyspraxia là một chứng rối loạn phối hợp vận động dựa trên não. Nó ảnh hưởng đến các kỹ năng vận động tinh và thô, lập kế hoạch vận động và phối hợp. Mặc dù nó có thể ảnh hưởng đến kỹ năng nhận thức nhưng nó không liên quan đến trí thông minh. Chứng rối loạn phối hợp vận động là một rối loạn phối hợp phát triển suốt đời ảnh hưởng đến các kỹ năng vận động thô và tinh và đôi khi là chức năng nhận thức. Không có cách chữa trị nhưng có thể kiểm soát được nó bằng các liệu pháp. Những đứa trẻ sinh ra với chứng rối loạn phối hợp vận động có thể chậm đạt được các mốc phát triển và cư xử còn thiếu trưởng thành. Chúng có thể thấy khó khăn khi lập kế hoạch và thực hiện chúng. Chúng có thể gặp khó khăn về ngôn ngữ và tỏ ra vụng về, dẫn đến một thuật ngữ lỗi thời hội chứng trẻ vụng về. Nó ảnh hưởng đến khoảng 5-6% số trẻ em và khoảng 10% dân số nói chung. Đó là tình trạng kéo dài suốt đời và hiện tại chưa có cách chữa trị. Tuy nhiên, có những chiến lược hiệu quả, bao gồm các liệu pháp nghề nghiệp và ngôn ngữ, để kiểm soát chứng rối loạn phối hợp vận động một cách hiệu quả. Rối loạn phối hợp vận động và chứng tự kỷ. Việc những người bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ cũng được chẩn đoán mắc chứng ADHD, chứng khó đọc hoặc rối loạn phối hợp vận động là điều rất phổ biến. Tự kỷ có liên quan rất chặt chẽ với những tình trạng này, mặc dù bạn có thể mắc chứng ADHD, chứng khó đọc hoặc rối loạn phối hợp vận động mà không mắc chứng tự kỷ. Clumsy and awkward dysphagia masculinity BDL. Rối loạn phối hợp vận động và chứng mất phối hợp động tác, apraxia. Mặc dù hai thuật ngữ này nghe có vẻ quen thuộc và đều là tình trạng liên quan đến não, nhưng chứng rối loạn phối hợp vận động và chứng mất phối hợp động tác không giống nhau. Dyspraxia là thứ mà ai đó sinh ra đã mắc phải. Còn apraxia thì có thể phát triển sau đột quỵ hoặc chấn thương não tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời, mặc dù một số loại có thể có yếu tố di truyền. Có một số loại apraxia ảnh hưởng đến các chức năng vận động khác nhau. Nó thường được cho là triệu chứng của một rối loạn thần kinh, chuyển hóa hoặc loại rối loạn khác. apraxia có thể tự khỏi trong vòng vài tuần, đặc biệt nếu đó là do đột quỵ. Người ta có thể mắc cả chứng dyspraxia và apraxia. Những triệu chứng của rối loạn phối hợp vận động ở trẻ em. Nếu con bạn mắc chứng dyspraxia, bạn có thể nhận thấy các cột mốc chậm phát triển, chẳng hạn như nhức đầu, lăn qua và ngồi dậy, mặc dù trẻ mắc chứng này cuối cùng có thể đạt được các cột mốc sớm đúng thời hạn. Các dấu hiệu và triệu chứng khác có thể bao gồm vị trí cơ thể bất thường, khó chịu nói chung, nhạy cảm với tiếng ồn lớn, những vấn đề về ăn và ngủ, mức độ chuyển động cao của cánh tay và chân. Khi con bạn lớn lên, bạn cũng có thể quan sát thấy sự chậm trễ trong bò, đi, ập ngồi bô, tự ăn, tự mặc quần áo. Chứng dyspraxia khiến việc tổ chức các hoạt động thể chất trở nên khó khăn. Ví dụ, một đứa trẻ có thể muốn mang theo sách vở đi ngang qua phòng khách nhưng chúng không thể làm được điều đó mà không bị vấp ngã, va vào vật gì đó hoặc làm rơi sách. Các dấu hiệu và triệu chứng khác có thể bao gồm tư thế bất thường, khó khăn với các kỹ năng vận động tinh ảnh hưởng đến việc viết, hoạt động nghệ thuật và chơi với các khối và câu đố. Các vấn đề về phối hợp gây khó khăn khi nhảy, nhảy nhót hoặc bắt bóng. Vỗ tay, không chịu ngồi yên hoặc dễ bị kích động. Ăn uống bừa bộn. Cơn giận dữ. Trở nên kém khỏe mạnh hơn vì chúng né tránh các hoạt động thể chất. Mặc dù trí thông minh không bị ảnh hưởng nhưng chứng dyspraxia có thể khiến việc học và giao tiếp xã hội trở nên khó khăn hơn do khoảng thời gian chú ý ngắn cho các nhiệm vụ khó khăn, khó khăn khi làm theo hoặc ghi nhớ hướng dẫn, thiếu kỹ năng tổ chức, khó học các kỹ năng mới, lòng tự trọng thấp, hành vi thiếu chín chắn, khó kết bạn. Những triệu chứng dyspraxia ở người lớn. Chứng dyspraxia khác nhau ở mỗi người, có nhiều triệu chứng tiềm ẩn và chúng có thể thay đổi theo thời gian. Chúng có thể bao gồm tư thế bất thường, các vấn đề về thăng bằng và vận động hoặc dáng đi bất thường, phối hợp tay mắt kém, mệt mỏi, khó khăn khi học các kỹ năng mới, vấn đề tổ chức và lập kế hoạch, khó viết hoặc sử dụng bàn phím, gặp khó khăn trong việc ăn mặc tươm tất và làm việc nhà, lúng túng trong xã hội hoặc thiếu tự tin. Dyspraxia không liên quan gì đến trí thông minh. Nếu bạn mắc chứng dyspraxia, bạn có thể giỏi hơn trong các lĩnh vực như sáng tạo, động lực và quyết tâm. Triệu chứng của mỗi người là khác nhau. Nguyên nhân của dyspraxia. Người ta vẫn chưa biết được nguyên nhân chính xác của chứng dyspraxia và có thể không có một nguyên nhân nào. Theo các chuyên gia tại Đại học Queen Mary ở London, nghiên cứu cho thấy nó có thể liên quan đến những biến đổi trong cách phát triển của các tế bào thần kinh trong não bộ. Điều này ảnh hưởng đến cách não bộ gửi thông điệp đến phần còn lại của cơ thể. Đó có thể là lý do tại sao thật khó để lên kế hoạch cho một loạt các hoạt động và sau đó thực hiện chúng một cách thành công. Chẩn đoán dyspraxia. Mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng có thể khác nhau giữa các đứa trẻ. Có thể không rõ ràng rằng con bạn đã không phát triển một số kỹ năng nhất định trong vài năm. Việc chẩn đoán chứng dyspraxia có thể bị trì hoãn cho đến khi trẻ được 5 tuổi trở lên. Nếu con bạn thường xuyên va phải đồ vật, đánh rơi đồ hoặc gặp khó khăn trong việc phối hợp thể chất, điều đó không có nghĩa là trẻ mắc chứng dyspraxia. Những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của một số tình trạng khác hoặc không có gì cả. Điều quan trọng là phải gặp bác sĩ nhi khoa để đánh giá kỹ lưỡng. Bác sĩ sẽ đánh giá các yếu tố như tiền sử bệnh, kỹ năng vận động tinh, kỹ năng vận động thô, các cột mốc phát triển, khả năng trí tuệ. Không có trắc nghiệm y khoa cụ thể nào để chẩn đoán chứng dyspraxia. Chẩn đoán có thể được thực hiện nếu kỹ năng vận động thấp hơn đáng kể so với những gì được mong đợi ở độ tuổi của chúng. Thiếu các kỹ năng vận động có tác động tiêu cực dai dẳng đến hoạt động hàng ngày. Các triệu chứng bắt đầu sớm trong quá trình phát triển. Các tình trạng khác có triệu chứng tương tự đã được loại trừ hoặc chẩn đoán. Điều trị dyspraxia. Đối với một số trẻ, các triệu chứng sẽ tự khỏi khi chúng lớn lên. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho hầu hết trẻ em. Không có cách chữa trị chứng dyspraxia. Tuy nhiên, với các liệu pháp phù hợp, những người mắc chứng dyspraxia có thể học cách kiểm soát các triệu chứng và cải thiện khả năng của mình. Bởi vì mỗi người mỗi khác nên việc điều trị phải được điều chỉnh theo nhu cầu của từng cá nhân. Kế hoạch điều trị sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố. Mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng của con bạn và các tình trạng bệnh lý khác cùng tồn tại là chìa khóa để tìm ra các chương trình và dịch vụ phù hợp. Tìm hiểu thêm về chứng dyspraxia trong khóa học rối loạn phổ tự kỷ. Kết quả cho trẻ em. Với việc thực hành thường xuyên, bệnh nhân có thể học cách quản lý các nhiệm vụ tốt hơn, chẳng hạn như buộc giày hoặc tự mặc quần áo, sử dụng dụng cụ ăn uống đúng cách, sử dụng nhà vệ sinh, đi bộ, chạy và chơi, tổ chức cách tiếp cận bài tập ở trường. Những liệu pháp hữu ích. Trị liệu có thể giúp trẻ có được sự tự tin, điều này cũng có thể giúp ích cho chúng về mặt xã hội. Trường học của có thể cung cấp các dịch vụ và chỗ ở đặc biệt để giúp việc học tập của trẻ dễ dàng hơn. Người lớn cũng có thể được hưởng lợi từ trị liệu nghề nghiệp. Điều này có thể giúp giải quyết các vấn đề thực tế hàng ngày liên quan đến kỹ năng vận động nhỏ và kỹ năng tổ chức. Liệu pháp nhận thức hành vi hoặc liệu pháp nói chuyện có thể giúp sửa đổi các kiểu suy nghĩ và hành vi làm lung lay sự tự tin và lòng tự trọng của bạn. Ngay cả khi bạn gặp khó khăn về thể chất, việc tập thể dục thường xuyên vẫn rất quan trọng. Nếu đây là một vấn đề, hãy nhờ bác sĩ giới thiệu đến một nhà vật lý trị liệu hoặc tìm một nhà khai vấn cá nhân có trình độ. Những yếu tố nguy cơ của dysphagia. Dysphagia được cho là phổ biến ở bé trai gấp 3 hoặc 4 lần so với bé gái. Các yếu tố nguy cơ cho chứng rối loạn phối hợp phát triển có thể bao gồm: sinh non, cân nặng khi sinh thấp, mẹ dùng ma túy hoặc rượu khi mang thai, tiền sử gia đình mắc chứng rối loạn phối hợp phát triển. Không có gì lạ khi một đứa trẻ mắc dysphagia cũng lại mắc các bệnh khác với các triệu chứng chồng chéo nhau. Một số trong số này là: rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD gây ra các hành vi hiếu động thái quá, khó tập trung và khó ngồi yên trong thời gian dài. Rối loạn phổ tự kỷ, một chứng rối loạn phát triển thần kinh cản trở sự tương tác và giao tiếp xã hội. Mất điều khiển lời nói chú ý thời thơ ấu, aphasia obstetric, khiến khó nói rõ ràng. Chứng khó học toán, dyscalculia, một chứng rối loạn khiến bạn khó hiểu các con số và khó nắm bắt các khái niệm về giá trị và số lượng. Chứng khó đọc, ảnh hưởng đến khả năng đọc và đọc hiểu. Mặc dù một số triệu chứng giống nhau, nhưng những tình trạng khác này không liên quan đến các vấn đề về kỹ năng vận động tinh và thô giống như chứng dysphagia. Các tình trạng khác như bại não, loạn dưỡng cơ, một nhóm bệnh cơ liên quan đến gen, các bệnh này làm yếu các cơ trong thể người và đột quỵ có thể gây ra các triệu chứng thực thể tương tự như chứng dysphagia. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải gặp bác sĩ để có được chẩn đoán chính xác. Tóm tắt, dysphagia là một rối loạn phối hợp phát triển. Tình trạng này tồn tại suốt đời, ảnh hưởng đến các kỹ năng vận động thô và tinh và đôi khi là chức năng nhận thức. Không nên nhầm lẫn nó với chứng rối loạn trí tuệ. Trên thực tế, những người mắc chứng dysphagia có thể có trí thông minh ở mức trung bình hoặc trên trung bình. Không có cách chữa trị cho chứng dysphagia nhưng nó có thể được kiểm soát thành công. Với các liệu pháp phù hợp, bạn có thể cải thiện các kỹ năng tổ chức và vận động để có thể sống một cuộc đời trọn vẹn nhất.